Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Qua tuần tra kiểm soát giao thông, cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc PC67 Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện tạm giữ phương tiện chở hơn 300 kg thực phẩm đang trong quá trình phân hủy.
Bên cạnh trào lưu sử dụng bánh lười, cỏ Mỹ, cần sa thì trào lưu sử dụng nấm thần đang nổi lên như là một thú vui sành điệu của một bộ phận trong giới trẻ. Mỗi lần trải nghiệm nấm thần được mô tả là một trip chuyến đi với cảm giác phiêu bồng, lơ lửng hay thậm chí đạt tới cảnh giới siêu nhiên. Chính vì vậy, nấm thần đã bị cấm tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng nấm thần lại đang là trào lưu tại Việt Nam.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sáng ngày 6 tháng 8, Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương thuộc phòng PC67 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua tuần tra kiểm soát giao thông, Cảnh sát Giao thông đã phát hiện tạm giữ phương tiện chở thực phẩm đang trong quá trình phân hủy. Nhận tin báo của cơ sở, 1 giờ 30 phút cùng ngày tại km 378 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương do Trung tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Trạm trưởng làm tổ trưởng, dừng phương tiện, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 76C07610 do Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977, ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, là người điều khiển phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 315 kg thịt bò, nhưng không có giấy tờ hợp lệ và thực phẩm đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Lái xe khai nhận đang vận chuyển số lượng thực phẩm trên từ Quảng Ngãi đi thành phố Hà Nội để tiêu thụ thì bị phát hiện tạm giữ. Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương lập biên bản, bàn giao phương tiện cùng số lượng thực phẩm cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.
Ngày 6 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố bị can Hoàng Thu Hạnh, 37 tuổi, trú tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, giáo viên trường trung học phổ thông Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang, và Nguyễn Thị Mai Loan, 38 tuổi, trú tại huyện Hàm Yên, giáo viên trường trung học phổ thông Hàm Yên, Hàm Yên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 7, Công an thành phố Tuyên Quang nhận được tố giác của bà Nguyễn Thị Hữu Vân, 57 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang, về việc Hoàng Thu Hạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà, số tiền 240 triệu đồng để xin việc cho con trai là Phạm Đức Thịnh và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Sau nhiều tháng hứa hẹn, con trai bà không nhận được vào làm và số tiền nêu trên cũng không thấy Hạnh trả lại. Quá trình điều tra, Công an thành phố Tuyên Quang xác định, ngoài hành vi nhận tiền để chạy việc cho con trai bà Nguyễn Thị Hữu Vân, Hoàng Thu Hạnh còn nhận hồ sơ xin việc và tiền của anh Nguyễn Văn Liêng, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cho con trai anh là Nguyễn Trung Kiên và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của anh Liêng, Hạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ và số tiền 170 triệu đồng cho Nguyễn Thị Mai Loan để xin việc cho Kiên vào làm tại bệnh viện. Còn lại 80 triệu đồng, Hạnh giữ lại chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, quá thời gian học việc tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Kiên không được ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện, cũng không được vào biên chế như Hạnh đã hứa. Sau một thời gian, gia đình anh Liêng thấy Hạnh không xin được việc cho con trai, liên hệ đòi tiền nhưng Hạnh không trả. Bước đầu, cơ quan công an cũng đã làm rõ, mặc dù không có khả năng xin việc, có mối quan hệ quen biết với sếp lớn, nhưng Hạnh và Loan nhận tiền cùng hồ sơ xin việc, hứa hẹn với các nạn nhân sẽ được nhận vào làm tại các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, các đối tượng còn tạo niềm tin cho các bị hại bằng cách dẫn dắt họ đến cơ quan gặp một số người quen biết ở đó nhờ đi làm hồ sơ để vào thử việc. Ngoài 12 trường hợp cơ quan điều tra đã xác minh với số tiền chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng, các đối tượng còn khai nhận đã nhận tiền của 30 trường hợp khác với số tiền khoảng hơn 4 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại của các đối tượng trên, liên hệ đến đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Tuyên Quang, địa chỉ thôn Trung Việt 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang để được giải quyết.
Chuyên mục
Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh trào lưu sử dụng bánh lười, cỏ Mỹ, cần sa, thì trào lưu sử dụng nấm thần psilocybe đang nổi lên như là một thú vui sành điệu của một bộ phận trong giới trẻ. Mỗi một lần trải nghiệm nấm thần được mô tả là một trip, chuyến đi với cảm giác phiêu bồng, lơ lửng hay thậm chí đạt tới cảnh giới siêu nhiên. Vì một loạt tác dụng đưa người dùng vào trạng thái thức thần và mơ hồ như vậy, psilocybe được bị cấm tại nhiều nước trên thế giới. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nấm thần, ma dược nguy hiểm.
Nấm thần hay còn gọi là nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần. Danh pháp khoa học Psilocybe pellicula là loài nấm thuộc họ nấm Coctinariaceae, mọc khá phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Mexico, Nam Mỹ, bán đảo Scandinavia và vài vùng tại châu Á. Loài nấm này khi ăn vào có thể gây ảo giác vì độc tính trong nó. Nấm thần có chứa psilocybin và psilocin, nguyên nhân chính gây ra sự ảo giác và các trạng thái thức thần khác. Hiện nay, nấm thần nằm trong danh sách các chất bị kiểm soát ở nhiều nước. Theo tìm hiểu của phóng viên, có khá nhiều trang mạng quảng cáo và giới thiệu về nấm thần như một sản phẩm thần kỳ. Trang mạng này giới thiệu, những người trải nghiệm nấm thức thần sẽ gặp các hiệu ứng phấn chấn, mẫn cảm với âm thanh và màu sắc, sự bóp méo cảm xúc và thư giãn. Những cảm giác này kéo dài trong vài giờ, thấy như có hai người trong một cơ thể của bạn, phấn khích vui vẻ, tương lai và hiện tại đóng băng lại. Trang này cũng viết, sau khi sử dụng khoảng 30 phút, bạn cảm nhận được từng nhịp đập của tim bạn, từng giây. Bạn suy nghĩ về tương lai, quá khứ, hiện tại chiêm nghiệm về cuộc đời. Bạn sẽ có một chuyến đi đến thiên đàng, về một miền đất hứa hay một cuộc thám hiểm một vùng đất mà chỉ có bạn là người tạo ra nó. Phía dưới lời quảng cáo, nhiều bạn cũng chia sẻ về những chuyến trip. Vì tò mò, nhiều bạn trẻ đã liên hệ mua nấm để được trải nghiệm cảm giác đặt chân lên thiên đàng, được trải nghiệm miền đất hứa. Theo nghiên cứu, trong thành phần của loại nấm này có một hoạt chất gây ảo giác mạnh có tên gọi là psilocybin. Nấm thần được những dân chơi sành điệu đánh giá là vật dẫn đường đến giác ngộ. Trong vai người cần chip, phóng viên liên hệ Đinh Văn Bê, một đầu mối cung cấp nấm thần ở Hà Nội. Bê cho biết hiện tại có một số loại nấm thần như Pansian, Golden, Teacher, Psilocybe. Giá trung bình cho một chuyến chip nấm là 300.000 đồng 5 gam nấm. Nên thử một lần trong đời, anh sẽ có một chuyến đi rất thú vị. Tóm lại, không uổng phí bất cứ một ngàn nào hay một phút nào khi trải nghiệm đâu. Bê quảng cáo. Ngoài việc bán, trên các diễn đàn còn chia sẻ cách trồng, chăm sóc và sử dụng nấm thần. Sau một hồi lân la làm quen trên diễn đàn, chúng tôi trò chuyện với Bùi Văn Nam, 26 tuổi ở Hà Nội. Nam cho biết đã trải qua một lần dùng nấm thần và cho biết sẽ không bao giờ sử dụng đến nó. Nam cho biết bản thân bị rơi vào cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng do nhiều cú sốc diễn ra cùng một lúc. Nam bị rơi vào trạng thái không lối thoát. Khi đó, một người bạn đã giới thiệu Nam tìm đến nấm thần. Theo quảng cáo của người bạn này, thì đây là món quà vô giá từ thiên nhiên. Nam đã nhờ bạn mua cho một chip 3 gam nấm thần, sau đó cắt nhỏ uống cùng với nước chanh. Sau 30 phút, chuyến đi của Nam bắt đầu. Lúc đầu sẽ có cảm giác hơi chóng mặt, nôn nao, mất thăng bằng. Sau đó là cảm giác buồn cười. Có những chuyện không đáng cười nhưng vẫn có thể cười và cười sảng sặc. Mọi thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn. Đó là một thế giới khác hoàn toàn. Như thể có một phép màu nào đó làm thay đổi thế giới này. Nam tâm sự. Nhưng chỉ được một lúc, sau đó cơ thể Nam không còn nhận thức được nữa. Rồi nằm vật ra giường, chìm vào cơn mê man với những điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó em tưởng mình đang đối diện với cái chết cận kề, muốn thoát ra nhưng không thể nào, chỉ ú ớ gọi, nhưng chỉ là tuyệt vọng. Nam diễn tả. Theo Nam, chuyến hành trình đó kéo dài gần một ngày. Em cứ mê man, lúc tỉnh lúc mơ, không rõ đâu là thực tại, đâu là hư vô. Em lúc đó như người mất trí. Trải nghiệm chết đó khiến em sau khi tỉnh lại thì thấy trân quý cuộc sống và mọi người xung quanh hơn rất nhiều. Nam tâm sự. Một thanh niên khác từng sử dụng nấm kể. Sau khi dùng khoảng 50 phút, hiệu ứng đầu tiên tôi nhận thấy được là đầu mình bị quay một cách tự động, như có một ai đó cầm cái đầu của tôi và nghiêng nó sang hai bên, và rồi tiếp đến là cảm giác cả cơ thể mình bị bẻ cong, lúc thì cười, rồi sau đó lại khóc. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, mặc dù vẫn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bản thân. Tôi thấy cảnh vật bị bẻ cong và chuyển động gợn sóng, nó rất kỳ dị. Tôi cũng thấy mình rất hay làm những hành động kỳ dị, như lè lưỡi thật dài ra, nắm tay thật chặt, cắn hay liếm một thứ một cách không ngừng, thực sự lúc đó khá là sợ hãi. Một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp cho biết, nấm gây ảo giác có thể gây ra những tác động khá kỳ lạ mà cho đến nay khoa học vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn. Sau khoảng 20 đến 90 phút từ thời điểm sử dụng nấm, trải nghiệm xuất hồn sẽ bắt đầu và kéo dài tới hơn 12 tiếng. Trải nghiệm này có thể khác nhau tùy thuộc vào tâm trạng, cá tính cũng như cả môi trường xung quanh. Một người từng sử dụng nấm cho biết, do nấm có tác dụng rất khó lường ngay cả với liều lượng đã căn chuẩn theo khối lượng. Do nấm là sản phẩm sinh học tự nhiên, có tính trạng đa dạng theo gen di truyền, nên có nấm có hoạt chất cao, có nấm có hoạt chất thấp, dù cùng giống, mọc gần nhau. Người sử dụng có thể rơi vào một trong hai trạng thái tâm lý, good trip, chuyến đi tốt đẹp, hay bad trip, chuyến đi tồi tệ. Hơn nữa, nấm rất dễ bị pha trộn, đặc biệt với các loại nấm được xay nhuyễn, tán nhỏ. Tệ hơn là khi nguồn gốc không rõ ràng, có thể lẫn nấm độc. Tác dụng của nấm về mặt tâm linh rất lớn, nếu sử dụng sai quy cách có thể dẫn đến tình trạng tâm thần phân liệt tạm thời hoặc lâu dài, hay trong giới tâm linh còn gọi là tẩu hòa nhập ma, người này cảnh báo. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47 Công an thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian qua, đơn vị phát hiện và bắt giữ một số vụ mua bán vận chuyển nấm thần hay còn gọi là nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần vào Việt Nam. Theo kết quả giám định thì trong các loại nấm trên có chứa chất ma túy, tuy nhiên lại rất khó xử lý các đối tượng do chất ma túy có trong nấm thần chưa có trong danh mục các chất ma túy theo quy định của chính phủ. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng 5 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, theo quy định của Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam, một chất trở thành chất ma túy phải đưa vào danh mục chính phủ quản lý. Trong thực tế, trong thời gian qua, có một số chất ma túy xuất hiện ở Việt Nam như cỏ Mỹ, lá khát. Thời gian đầu chưa nằm trong danh mục cho nên đấu tranh với loại tội phạm này gặp khó khăn. Tuy nhiên, thông qua các hoạt động thực tiễn, chúng tôi thấy được việc xuất hiện các chất ma túy mới nên chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo chính phủ đưa các chất đó vào danh mục quản lý của chính phủ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, ông Thiêm nói. Theo ông Thiêm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật, những biện pháp nắm bắt tình hình, kiểm soát tình hình để kịp thời phát hiện các chất ma túy mới sớm bổ sung vào danh mục các chất ma túy để có biện pháp đấu tranh kịp thời và hiệu quả.
Thank you. quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát rồi, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, non quay thao ư người ơi, non quay thao ư nói gì người ơi, người ơi. Làng quan họ quê tôi, những năm bom mì thả, loan phương vẫn ăn xoài,
tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt. 1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. 2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 48 đến điều 51 của nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức 2 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân đối với chức danh đó. Trường hợp phạt tăng thêm đối với các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật của cùng mẫu chất thải, thẩm quyền xử phạt được tính theo hành vi vi phạm có mức phạt tiền cao nhất của mẫu chất thải đó. Điều 6. Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và sử dụng thông số môi trường để xác định hành vi vi phạm hành chính, mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sử dụng để xác định hành vi vi phạm hành chính và mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường khi cá nhân tổ chức xả thải chất thải vào môi trường. Trường hợp có cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương thì áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, sau đây gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật. 2. Số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường là giá trị cao nhất được xác định trên cơ sở lấy kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kết quả giám định, kiểm định, quan trắc, giám sát, đo đạc, phân tích của một trong các thông số môi trường của mẫu chất thải, mẫu môi trường xung quanh chia cho giá trị tối đa cho phép của thông số đó trong các quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 3. Khi áp dụng hình thức phạt tiền đối với các hành vi xả nước thải, điều 13 và điều 14 của nghị định này, hoặc thải bụi, khí thải, điều 15 và điều 16 của nghị định này vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, nếu trong nước thải hoặc bụi, khí thải có cả các thông số môi trường nguy hại, các loại vi khuẩn, các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật hoặc giá trị pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật thì chọn thông số tương ứng với hành vi vi phạm có mức phạt tiền cao nhất của mẫu nước thải hoặc bụi, khí thải để xử phạt. Các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật còn lại của cùng mẫu chất thải đó sẽ bị phạt tăng thêm từ 10% đến 50% mức phạt tiền cao nhất của hành vi vi phạm đã chọn đối với mỗi thông số môi trường đó, nhưng tổng mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm không vượt quá mức phạt tiền tối đa. Trường hợp một cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có nhiều điểm xả nước thải hoặc nhiều điểm thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường bị xử phạt theo từng điểm xả thải đó. Điều 7. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong việc phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định như sau. A. Cơ quan người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định việc quản lý sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. B. Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được so sánh với nồng độ tối đa cho phép của các thông số môi trường trong quy chuẩn kỹ thuật hiện hành để xác định hành vi vi phạm hành chính. 2. Cơ quan người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng kết quả giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường làm căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gồm A. Tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật. B. Tổ chức giám định, kiểm định, quan trắc môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, có đủ năng lực thực hiện và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định theo quy định của pháp luật chuyên ngành. C. Kết quả thu được bằng thiết bị hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải, nước thải của cá nhân, tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phải lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra giám sát. Trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm, thì kết quả này được so sánh với nồng độ tối đa cho phép của các thông số môi trường trong quy chuẩn kỹ thuật hiện hành để xác định hành vi vi phạm hành chính của cá nhân tổ chức. 3. Trong trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm hành chính thông qua việc sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, ghi lại hình ảnh cá nhân tổ chức vi phạm, có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Chương 2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Điều 8. Vi phạm các quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường. 1. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện và do Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị xử phạt như sau. A. Phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp giám sát môi trường, làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và quy định tại điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm C khoản này. C. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. D. Phạt tiền từ 1 triệu 500.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. 2. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này bị xử phạt như sau. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp giám sát môi trường, làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm D khoản này. C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải, không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. D. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. 3. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp giám sát môi trường, làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm C khoản này. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xây lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. 4. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ, cơ quan ngang bộ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp giám sát môi trường, làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm D khoản này. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Không vận hành hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. D. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 1 đến 3 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm D khoản 2 điều này. B. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 3 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm D khoản 3 điều này. C. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 6 đến 9 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm D khoản 4 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường, buộc tháo dỡ công trình bảo vệ môi trường được xây lắp trái quy định, gây ô nhiễm môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm C khoản 1, điểm C khoản 2, điểm C khoản 3 và điểm C khoản 4 điều này. B. Buộc phải xây lắp công trình bảo vệ môi trường đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm C khoản 1, điểm C khoản 2, điểm C khoản 3 và điểm C khoản 4 điều này. C. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc và ảo thuật, đoạt giải đặc biệt tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm theo một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình biểu diễn 2 buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20 giờ thứ 6 11 tháng 8 và 20 giờ chủ nhật 13 tháng 8. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân điện tử, báo Nhân dân điện tử, tiếng chuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.